Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng là khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-se thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đêm qua anh chị em ngủ có ngon không? Ngon không? Ngon vì sao? Trời mưa, rời mưa ngủ ngon. Cơn mưa đầu mùa, mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm em. Ta ran tan tan à, lại thấy huyền thoại chiều mưa. Mưa xuống ngủ ngon, mà có người ngủ không ngon, không tròn giấc. Chị em biết ai không? Mãi đến 2 giờ rưỡi gần 3 giờ sáng tôi mới đi ngủ. Đang ngủ được thì thấy mưa rầm 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 rầm, mưa quá sức lớn. Tôi tưởng mình đang mơ, bảo giờ này sao mà có mưa được, chắc là mơ. Véo tay mình thấy nó đau, thấy rầm rầm rầm, thôi tiêu rồi. Tôi hoảng hốt, tôi gọi mấy em dậy mau. Đi ra coi mấy cái máy chắc tiêu rồi, mấy cái loa chắc tiêu rồi, màn hình chắc tiêu rồi. Tại vì mưa lớn lắm thưa anh chị em, quả mưa như là đổ nước xuống trên trời, đổ nước xuống. Là anh cha con chạy ra coi, thì mấy cái bạt nó võng xuống, nước nó nặng quá, nó kéo sập nguyên cái dàn phía trước. Rồi cả cái màn hình, rồi cả các cái loa nó cháy lung tung hết. Rồi ấy gọi nhau mấy anh em dậy hết, xuống lại mỗi người đem cây ra chọc để cho nước nó chảy, bạt nó thủng, nó đỡ bị sập. Thưa anh chị em, mới gắn được cây dàn loa hôm trước, mới kịp chưa kịp mừng thì hôm nay đã cha cháy. Mới lập xong cái mái, mới khoe và cha con lập xong cái mái rồi. Vì nó bằng cái lưới. Cái lưới thì nó mát nhưng mà nó lại nắng. Nắng, vì nắng quá, anh chị em ngồi sợ rám má hồng. Cho nên là thay bằng cái bạt trắng cho nó sáng và nó mát. Vừa mới ngửa lên nhìn cái bạt chiều hôm qua vẩy nước thánh xong, hôm nay ngửa lên chả thấy đâu cả. Thấy toàn là trời sáng trưng lên. Thì thưa anh chị em, những lúc cũng ngán ngẩm, những lúc cũng ngán ngẩm, cũng mệt mỏi. Rồi chỗ này gọi ơi ới làm việc, chỗ kia gọi ơi ới muốn gặp, muốn làm việc. Tôi nói có làm việc giờ này hết. Tôi mệt mỏi lắm rồi, có làm việc gì hết. Muốn tới đâu thì nó tới. Có lúc mình cảm thấy oải. Như là Môi-se trong bài đọc một ngày hôm nay, sách xuất hành. Môi-se thấy dân nó bội bạc quá, nản lòng lắm. Và Chúa thì muốn ra tay trừng phạt. Vì cái tội của người dân đó là Chúa đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập làm nô lệ Ai Cập, đưa vào trong đất hứa, rồi cho họ ăn manna bởi trời xuống, cho ăn chim cút, cho họ đập đá ra con nước, rồi ban ngày thì có mây che, rồi ban đêm thì có trăng sao, đủ mọi thứ. Nhưng mà ăn no rồi rừng mỡ. Chính những người Do Thái ấy lại đúc cái gì để mà thờ? Con bò. Gom vàng lại, đúc cái con bò vàng, rồi quỳ xuống tế lại con bò như là thần của mình. Và nói rằng chính con bò này, thần này đã đưa họ ra khỏi Ai Cập. Chúa nổi cơn thịnh nộ. Chúa nổi cơn thịnh nộ, lòng thương xót đã hết hạn. Lòng thương xót đã đến giọt cuối cùng. Chúa muốn ra tay trừng phạt dân này. Lúc đó dân Do Thái thì nó cứng đầu, mà người lãnh đạo là ông Môi-se đứng giữa hai đảng. Một là Chúa sai mình đi lãnh đạo dân này, mà dân này nó cứng đầu cứng cổ quá, nó không thèm nghe Chúa. Một đảng thì Chúa phải trừng phạt cái dân này để cho nó biết thế nào là lễ độ, vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nó cứng đầu cứng cổ quá, Chúa phải trừng phạt. Thì một đàng Môi-se thấy dân này đáng trừng phạt, một đàng lại thấy là thương xót dân này. Cho nên Môi-se người lãnh đạo phải là người đứng mũi chịu sào, phải là người đứng chịu mọi trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm, mà làm sao vẫn thật nghiêm nhưng vẫn thật đầy lòng thương xót. Đấy mới là người lãnh đạo. Một người lãnh đạo mà không nghiêm thì không điều khiển được ai cả. Một người lãnh đạo mà nói người ta không nghe, một người lãnh đạo mà không có uy thì không thể nào mà chỉ huy được. Giữa bao nhiêu ngàn con người đến đây mà cứ ẻo ẻo, mà cứ nhẽo nhẽo, mà cứ thưa anh chị em, thưa anh chị em, có ai nghe không? Có ai nghe không? Không, không ai nghe được. Lãnh đạo phải nói mạnh, nói rõ và có cái uy ở trong đó để người ta nghe và người ta phục, người ta làm theo. Nhưng mà không phải là nói, nhưng mà bằng cả cái trái tim của người lãnh đạo là nói mạnh đó, không phải vì ghét, nhưng mà vì thương, vì yêu, vì muốn rằng con cái của mình, muốn rằng người dân của mình nó mỗi ngày nó mỗi tốt hơn, mỗi ngày nó mỗi ngoan hơn, mỗi ngày nó mỗi được Chúa thương hơn nếu nó làm những điều tốt đẹp. Cho nên đôi khi phải nói mạnh, đôi khi phải nói cứng, nhưng mà người ta cảm nhận được rằng trong cái mạnh, trong cái cứng đó là cái tấm lòng thương xót ở trong đó. Đấy thưa anh chị em, vì không phải ghét mà tôi mắng, vì không phải tức mà tôi chửi, nhưng mà vì thương mà tôi mắng, thương mà tôi mới la, thương mà tôi mới nhắc nhở, để mong rằng những con người mà Chúa trao cho tôi đây, họ được uốn nắn sửa đổi, nếu không họ sẽ phải bị trừng phạt. Và khi mà Chúa muốn ra tay trừng phạt vì nó quá cứng đầu cứng cổ, thì cái người lãnh đạo ấy cũng không có đổ thừa, không có đổ lỗi, mà đứng chịu trận trước mặt Chúa và khẩn khoản này xin Chúa khoan giãn hình phạt vì lòng xót thương. Câu chuyện của Môi-se ngày xưa cũng là câu chuyện mà anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Faustina. Anh chị em thấy chuyện đó. Đó là Chúa nói với Faustina rằng là đây là cơ hội cuối cùng, đây là thời kỳ cuối cùng rồi, và đây là cái dấu chỉ cuối cùng rồi. Dấu chỉ lòng thương xót Chúa ban cho nhân loại là dấu chỉ cuối cùng. Nếu mà nhân loại cứ ngoan cố như người Do Thái ngoan cố thờ lạy tà thần, nếu mà nhân loại cứ ngoan cố không quay về với lòng thương xót của Chúa, thì giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay, và mỗi người phải lãnh hậu quả về những việc mình làm, những lời mình nói và những ý nghĩ của mình. Đáng lẽ thì là xong rồi, nhưng Faustina, Chúa nói đáng lẽ là giờ công thẳng của ta đã đến, đáng lẽ là ngày tận thế đã đến, đáng lẽ là ngày phán xét cuối cùng đã đến, nhưng vì con và những người cầu khẩn lòng thương xót của ta mà ta khoan giãn để ngày của lòng thương xót được dài ra, thời của lòng thương xót được kéo thêm ra, mà cho người ta có cơ hội cuối cùng quay trở về để được cứu độ trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên ơ anh chị em ơi, ôi giời, giờ công thẳng để đến phán xét đến nơi mà còn ơi ơi như vậy, còn ngáy ngủ thế này thì chết chắc luôn rồi. Hãy tỉnh thức và cầu cầu hãy tỉnh thức và vì các con không biết ngày nào giờ nào, nhưng Chúa đã báo cho chúng ta biết là cái ngày giờ đó sẽ đến. Cho nên ơ anh chị em ơi, hãy mau quay về đi, đừng cứng lòng nữa. Hãy mau quay về với lòng thương xót Chúa đi, đừng có đắm chìm trong những đam mê, đừng đắm chìm trong tội lỗi nữa, trong những mê đắm sắc dục, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Ơ này chị em ơi, hãy tỉnh thức đi, đừng đắm chìm trong danh vọng nữa, đừng đắm chìm trong quyền lực nữa, đừng đắm chìm trong vật chất nữa, mà hãy quay về đi trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Và Chúa đã nghe lời cầu khẩn của Môi-se mà khoan giãn hình phạt với dân Do Thái. Ngày hôm nay cũng nhờ lời cầu khẩn của Faustina, nhờ lời cầu khẩn của biết bao nhiêu ngàn con người vẫn ngày ngày vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Giơ cao lên, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Đấy, mình khẩn này xin Cha thương xót chúng con, không phải vì chúng con có công lanh gì, không cũng phải vì chúng con xứng đáng gì, nhưng mà vì cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giêsu Kitô là con yêu dấu của Cha. Cũng như là Môi-se khẩn khoản này xin Chúa khoan giãn hình phạt với dân Do Thái là vì lòng thương xót Chúa đã dành cho Abraham, Isaac và tổ phụ của chúng con. Vì thế mà anh chị em không cần phải đổi xin Cha thương xót linh hồn Giuse, Trần Đình Long hay là cái gì cả, không cần phải thêm thắt gì, vì Chúa đã nói Faustina là ghi lại từng câu từng chữ và không thêm thắt gì cả. Anh chị em đọc trong cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina sẽ thấy rõ điều đó, không thêm thắt gì cả. Vì khi mình nói xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, có loại trừ ai nữa không, mà còn phải xin Cha thương xót các bệnh nhân và toàn thế giới. Bộ chúng con không là bệnh nhân hay sao? Thấy không? Rồi xin Cha thương xót mấy người sắp đi Mỹ và toàn thế giới. Ôi lại Chúa, tôi cứ thêm lung tung vào đấy. Không cần thiết, cứ y chang vậy mà đọc, vì đã là thương xót chúng con rồi và toàn thế giới rồi, có loại trừ ai nữa đâu mà phải cứ phải sợ Chúa không nhớ người này, Chúa không nhớ người kia mà cứ sửa đổi thêm thắt tùm lum. Mấy buổi tối tôi ra thấy mấy bà đọc, tôi chả hiểu bà đọc cái gì. Xin Cha thương xót gì, những người sắp qua đời, những người sắp đi tu và toàn thế giới gì đó. Tôi không cần thiết. Cho nên chúng ta thấy là đấy, vai trò người lãnh đạo là như vậy. Thì đêm hôm qua thấy giấc ngủ không tròn rồi, phải hát bài lạnh trọn đêm mưa rồi. Biết bài lạnh trọn đêm mưa không? Biết không? Bài gì như thế nào vậy? Lạnh trọn đêm mưa hả? Tôi nhớ tựa đề thì quên bài hát, mà nhớ bài hát thì quên tựa đề. Thì cả cái đêm vừa rồi mà nếu mà không có chuyện gì thì chắc là ngủ ngon lắm, kéo chăn lên đến tận cằm mà nằm ngủ thì sướng biết chừng nào. Nhưng mà thấy nó tan hoang, thấy nó tan tác, tôi mới thấy giáo điểm tin mừng mình nó là cái gì đó nó không cho mình một cái gì an toàn, không cho mình một cái chỗ nào để mà dựa dẫm, không cần bất cứ một lời chứng nào của người phàm như Đức Giêsu nói, không cần, mà chỉ dựa hoàn toàn vào Cha mà thôi. Như Chúa Giêsu nói là ta làm bất cứ cái gì là cũng từ Cha mà ta làm, ta nói bất cứ cái gì cũng từ Cha mà nói. Cho nên là có Chúa gìn giữ che chở giáo điểm tin mừng này, cũng giống như là Chúa che chở gìn giữ dân Do Thái ngày xưa, thì ngày hôm nay Chúa cũng che chở gìn giữ tất cả những người đến mà cầu nguyện tại giáo điểm tin mừng này. Cho dù kẻ thù, ma quỷ, sự dữ nó quấy phá khủng khiếp lắm, nó quấy phá kinh khủng lắm, làm tôi cũng phát mệt, làm tôi cũng thấy chán nản, làm tôi cũng muốn bỏ cuộc nữa, thưa anh chị em, thú thật là như vậy. Ma quỷ nó bảo Trần Đình Long ơi, mày làm thì được cái tích sự gì, mày làm thì có được hay ho gì đâu. Rồi người này nói, người kia nói, kẻ này trách, kẻ kia chê, rồi hết bề trên, bề dưới, bề ngang, bề dọc súng lại tấn công, cả đạo, cả đời, tứ bề thọ địch. Mày làm cái gì cho nó mệt, làm cái gì cho nó mệt. Mà đúng thật thưa anh chị em, tôi nghĩ tới tuổi này rồi mà sao mà cứ phải lao đao lận đận làm cái gì cho nó mệt. Cứ nhìn cái máy dựng lên rồi rớt, dựng lên rồi rớt, 5 lần 7 lượt, chả bao giờ được cái gì nó ra hồn. Làm cái gì cũng vậy, chỉ có một cái mà tôi thấy là ơn của Chúa thì không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ cạn. Mà ơn của Chúa là sự hiện diện của chính anh chị em ở đây. Đấy là lời chứng hùng hồn nhất, để cho những ai còn thắc mắc là cần lời, cần nhân chứng hay không cần nhân chứng, cần đặt tay hay không cần đặt tay, thì chính sự hiện diện của anh chị em ở đây. Ơ anh chị em ơi, đấy nghe chưa, có tai thì ơ anh chị em ơi, đó thấy chưa, có mắt thì, mà có mắt mà không nhìn thì như là, có tay mà không chịu nghe thì như là, mà nói với cái thằng điếc, nói với cái thằng mù thì ăn thua cái gì mà cứ nói cho nó mệt. Nó cứ giả điếc, giả mù, không nghe, không thấy, để mà thách đố Chúa thế này, thế nọ, thế kia. Đấy chính sự hiện diện của anh chị em ở đây, là cái lời chứng hùng hồn nhất. Chúng tôi đến đây hoàn toàn là vì lòng thương xót Chúa, không bởi bất cứ một động cơ, một động lực nào cả, không bởi bất cứ một con người nào cả, cha long hay cha leo, cha lòn, cha lượn gì đó, kệ, không quan trọng, không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là đâu có lòng thương xót Chúa là đó có chúng tôi. Một tràng pháo tay thật lớn lên thưa anh chị em. Chính cái, trong cái lúc mà cái tâm trạng như vậy thì bỗng có một người dúi vào tôi một lá thư và bảo cha, con gửi cha. Tựa đề tôi đọc và thấy tựa đề đó là ý Chúa ý con, xin phép được đọc để chia sẻ với anh chị em. Đọc xong anh chị em thấy tác giả là người như thế nào. Chúa mệt lả trên thập giá cay đắng, chứ ân tình sao quá nặng người ơi, tấm thân ơi sao mệt mỏi rã rời, câu ước thề Chúa thương người lỗi tội, muốn con mình đừng có xa hỏa ngục, Chúa ơi con trái tim người mục tử, con đâu ước mà đời vương chứ nợ, trái tim này từng tan nát 5 canh, 60 năm không thoát khỏi nhọc nhằn, tựa bài hát bên xóm nhỏ khó nghèo, các bạn cùng lên chức này chức nọ, riêng mình thương xót Chúa, bước đi. Bởi cuộc sống cho đi là nhận lại. Mấy bữa nay một màu xám phủ che, chán mọi điều, muốn ngủ thật lâu, ngủ thật sâu bên lòng thương xót Chúa, ngủ thật rộng trong biển người rào rạt. À, ngày mai còn nhiều điều thật vui, có Chúa rồi không bi quan không chán, như Faustina trải qua lời cuốn sách, đọc đi mà, khó khăn mặc kệ đi. Cứ mạnh mẽ, có Chúa có mẹ ta yêu đời, giúp mọi người thoát xa hỏa ngục. Mình cứ đến, cứ vô tư vui vẻ, trân trọng lòng thương xót Chúa. Hạnh phúc quanh ta chẳng có nơi nào xa. Ta đến đây không cần xem nhân chứng, không đập tay, chỉ cần tín thác. Ta cứ lạc quan, Satan sẽ không khủng. Ta đến đây không cần xem nhân chứng, không đập tay, chỉ cần tín thác. Ta cứ lạc quan, Satan sẽ khủng khủng. Đập tay á, chẳng cần, không quan trọng. Vẫn tín thác, biển người là chứng nhân. Vẫn tín thác, 3 năm xuống trần Chúa rao giảng. Vẫn tín thác, 3 năm Chúa lại chọn địa bàn. Cứ 3 năm con chuẩn bị hành trang, con rao giảng nơi nào Chúa muốn, con chẳng phiền, ý Chúa con xin vâng, con sẵn sàng nơi nào Chúa phân công. Đẹp đẽ rồi, nơi xấu con lại đến. Đẹp đẽ rồi, nơi xấu con lại đến. Con không buồn, tảng đá Chúa dựng nên, cho giáo hội ngày vững bền thêm thôi nhé. Cầu nguyện nhiều, nếu Chúa yêu thêm gia hạn. Vậy bạn ơi, ta mình xin gia hạn. Vậy bạn ơi, cầu nguyện và cầu nguyện. Vậy bạn ơi, liên lỉ ta liên lỉ, Chúa gia hạn, Chúa gia hạn, Chúa gia thêm hạn. Ký tên là một người tôn giáo bạn, tặng cha cùng các bạn giáo điểm tin mừng. Chúa ơi, gia đình con liên tục được Chúa ban ơn, cứ xin là Chúa lại cho tất cả. Cảm xúc nhỏ, cảm xúc thật của con Chúa cũng cho, tạ ơn Chúa yêu của con. Chị em nghe lá thơ, bài thơ của người ngoại đạo viết, nghe đã không? Đã không? Quá đã, quá đã. Và tôi thấy như là Chúa đang nói với tôi một cái điều gì đó. Chúa đang nói với tôi một cái điều mà thưa anh chị em, để hiểu được bài tin mừng hôm nay thì chúng ta cần đọc lại từ đầu chương 5. Đức Giêsu chữa cái anh bất toại bên hồ nước gần đền thờ Jerusalem. Anh chị em còn nhớ không? Nhớ không? Rồi anh được khỏi, rồi vác chõng đi vào ngày Sa-bát theo lệnh của Đức Giêsu, nhớ không? Rồi vì cái việc đó mà dẫn đến việc người Do Thái chống đối Chúa. Khi mà nghe Ngài nói, cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng đó. 3 ngày hôm nay chúng ta nghe liên tục đó. Ngày thứ 3 là chúng ta nghe câu chuyện anh chàng bại liệt 38 năm được chữa. Rồi đến ngày hôm qua là ngày thứ 4, chúng ta nghe chuyện Chúa nói cha tôi làm việc và tôi cũng làm việc. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, họ tìm cách giết Chúa Giêsu vì cho rằng Chúa đã phạm thượng, dám gọi Thiên Chúa là cha và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Chúa có sợ không? Chúa có run rẩy không? Chúa có muốn rút lui như tôi không? Thấy Chúa của chúng ta mạnh mẽ như vậy, và tôi mới thấy mình thực sự là nhỏ bé, là yếu đuối, là mỏng manh. Mà nếu không có ơn của Chúa, chắc giờ này anh chị em tìm tôi không biết tìm em, tìm đến bao giờ? Không biết tìm đến bao giờ, không biết tìm ở đâu nữa đâu. Bốn phương trời biết đâu là bến bờ. Mà còn đứng đây với anh chị em thì tôi thấy rằng là ơn của Chúa thôi. Chứ nếu mà không ơn của Chúa thì chắc giờ này anh chị em thấy không còn một người đang đứng nói với anh chị em như thế này đâu. Mà Đức Giêsu thì không sợ hãi. Chúa Giêsu khẳng định rằng quyền mình đã nhận được từ Cha, quyền cho kẻ chết sống lại, quyền phán xét trong ngày sau hết. Thưa anh chị em, dù có quyền như vậy nhưng lúc nào Đức Giêsu cũng là con mà làm theo ý của Cha đấng đã sai ngài, như là trong bài thơ anh chị em vừa nghe: ý Chúa, ý con. Ý Chúa và ý của con. Ý Chúa là thế nào và ý con đã là làm sao? Thưa anh chị em, 60 năm không thoát khỏi nhọc nhằn, tựa bài hát Du xe bên xóm nhỏ khó nghèo, các bạn cùng lên chức này chức nọ, riêng mình thương xót Chúa bước đi. Đấy là ý Chúa, là bước đi trong lòng thương xót của Chúa, là bước đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đó là ý Chúa. Và khi dám làm cái điều đó thì Chúa ban cho một cái sức mạnh, Chúa ban cho một cái ơn, đó là sức dầu và môi miệng của những linh mục nào loan truyền lòng thương xót Chúa, để những cái lời nói đó đánh động vào trái tim của người nghe, và người nghe cũng được sức dầu. Đấy là cái ơn mà Đức Giêsu thấy rõ rằng nếu chúng ta làm theo ý của Chúa thì Chúa bảo làm được như vậy và còn làm hơn thế nữa. Nếu mình có lòng tín thác, anh chị em có tín thác vào Chúa không? Anh chị em có tín thác vào Chúa không? Lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Đức Giêsu cũng tín thác vào Cha của Ngài, là hoàn toàn làm theo ý của Cha, bất chấp người đời nói gì thì nói, đe dọa thì đe dọa, thậm chí là muốn giết, muốn bầm, muốn dập, muốn đâm, bất chấp, không hề sợ hãi. Cho nên trong bài tin mà ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe, Đức Giêsu như là người bị đứng trước tòa, bị kết án tử vì không được tự làm chứng cho chính mình. Nó đau là như vậy, không tự làm chứng cho chính mình. Mặc dù mình quang minh chính đại, mặc dù mình làm cái gì cũng rõ ràng, chẳng có gì giấu giếm, mặc dù Chúa nói tôi đã giảng công khai, các ông cứ nghe, cứ hỏi những người nghe tôi giảng, họ biết tôi nói những gì. Đấy, khi người ta hạch hỏi Chúa là ông lộng ngôn, ông xưng mình là con Thiên Chúa, ông nói này, nói nọ, nói kia. Chúa bảo mấy người có quyền chất vấn Chúa rằng là hằng ngày tôi vẫn giảng công khai trong đền thờ, tôi không giấu giếm cái gì cả. Các ông cứ hỏi những người nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Cho nên thưa anh chị em, có những người cứ bảo là thế này, thế nọ, thế kia, họ theo dõi này, theo dõi nọ, theo dõi kia. Tôi bảo chẳng có gì mà phải sợ. Muốn theo thì cứ theo, muốn dõi thì cứ dõi, càng tốt. Vì họ nghe thì họ càng phải nhiệm vụ của họ, nhưng mà chính vì vậy mà họ được biết đến lòng thương xót Chúa. Họ nghe và anh chị em cũng nghe. Họ muốn thắc mắc thì cứ đi hỏi những người giáo dân, họ biết tôi nói những cái gì mà. Tôi nói công khai hàng ngày mà, có cái gì mà giấu với giếm, có cái gì mà che với đậy, có cái gì mà sợ với hãi, có gì mà sai với chật đâu mà sợ. Cứ lời Chúa mà nói, cứ chân lý mà nói, cứ sự thật mà sống, có gì sợ không? Có gì sợ không? Cho nên Đức Giêsu không tự làm chứng cho chính mình được thì Ngài phải tìm những lời chứng để biện hộ cho lời nói và việc làm của Ngài. Trước tiên chúng ta thấy Đức Giêsu dùng lời chứng của Gioan Tẩy Giả. Gioan nói về ngọn đèn làm chứng. Gioan là ngọn đèn làm chứng về ánh sáng, làm chứng về Chúa Giêsu. Nhưng người ta có đón nhận lời chứng ấy không? Có đón nhận không? Không. Cho nên khi người ta đã không đón nhận lời chứng của Gioan rồi, Đức Giêsu lại kể thêm một chứng khác là những công việc mà Chúa Cha trao cho Ngài, Ngài đã hoàn thành. Mà Chúa nói, nếu con không tin lời tôi nói thì ít ra con cũng hãy nhìn vào những việc tôi làm chứ. Chúa Giêsu đã làm cái gì? Chúa Giêsu có trộm cắp không? Tỏ lên, có hay không? Chúa Giêsu có ăn gian nói dối không? Chúa Giêsu có lừa đảo lừa gạt không? Chúa Giêsu có ham hố tiền của không? Chúa Giêsu làm cái công việc gì? Đó là loan báo tin mừng. Mà loan báo không phải chỉ bằng miệng mà bằng chính việc làm. Đó là cho người điếc được, người câm được, người què được, người mù được, người chết sống và người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Nếu mà không nói là thế nào người nghèo được trúng số độc đắc? Lúc nào cũng nghĩ đến tiền không? Cứ người nghèo là phải có tiền. Không cần. Không phải là người nghèo là người không có tiền. Chính như người có tiền mà không biết chia sẻ cho người khác, đó mới là người nghèo. Có tiền mà không biết thực hành lòng thương xót Chúa, đó mới là người nghèo. Có tiền mà lúc nào cũng bo bo thủ cho mình, hưởng thụ cho mình, ăn sung mặc sướng, đó mới là người nghèo. Còn chúng tôi đây này, những người nghèo khố rách eo ôm đây này, những người đến đây cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ được với người khác, thì chúng tôi không phải là người nghèo, mà chúng tôi là người giàu. Sướng không? Đâu, ai giàu cho tay? Giơ tay lên sợ gì? Giàu cái gì mới là quan trọng? Giàu lòng. Giàu lòng. Giàu lòng. Cứ thấy nghe giàu là tiền, tiền, tiền. Ư thấy giàu là tiền, là nghĩ đến tiền. Không cần. Mà giàu lòng thương xót. Mà có lòng thương xót rồi thì chúng ta thấy chẳng cần cái gì cả. Mình có thể làm được mọi chuyện vì Chúa nói, những ai tin vào ta thì người ấy có thể mà khiến núi này từ chỗ này mà sang chỗ kia được cơ mà. Lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi mà, lo cái gì thưa anh chị em. Cho nên Chúa nói rằng bên những việc của tôi làm mà những việc của Chúa làm, họ có nghe không? Không. Những lời Chúa nói họ có nghe không? Không. Việc Chúa làm tốt họ có nhận không? Không. Vậy mới chết chết chứ. Cứng lòng cứng dạ như vậy, nó chai đá như vậy, thấy những việc người ta làm tốt lành như vậy mà không thèm nhìn, không thèm thấy, mà thấy cũng không thèm nhận là sao? Tại vì cái lòng của họ nó chai đá. Vì lòng của họ là sự đố kỵ, là sự ghen tị. Càng thấy Chúa làm điều tốt bao nhiêu thì họ càng ghét bấy nhiêu. Càng thấy người dân theo Chúa, nghe Chúa mà đến mức độ quên cả ăn, càng thấy người ta theo Chúa bao nhiêu thì họ càng ghét bấy nhiêu. Mà càng thấy là những người khác làm chứng về Chúa bao nhiêu thì họ càng ghét bấy nhiêu. Đó, cái anh chàng mù đó được Chúa chữa lành rồi đó. Rồi anh ấy, người ta hỏi là ai chữa cho anh, tôi có biết, cái ông bảo tôi lấy gì tôi bôi rồi tôi được sáng. Rồi cuối cùng anh gặp lại Chúa, rồi anh tuyên xưng về Chúa, rồi anh ấy làm chứng cho Chúa, rồi người ta tìm cách, người ta bảo vậy thì diệt luôn thằng này đi. Rồi ông Lazaro mà được Chúa cho chết sống lại đó, rồi cũng muốn, người ta cũng muốn giết luôn Lazaro đi. Vì nếu mà Lazaro làm chứng như vậy thì sẽ có nhiều người theo Chúa Giêsu. Tôi gọi là, có cái phim gọi là phim bịt miệng nhân chứng, không cho ai làm chứng cả. Để làm cái gì? Để cho người ta không tin vào Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu có cần lời chứng của người phàm không? Không. Vì thứ nhất là Chúa Cha là đấng làm chứng cho Chúa, và Chúa Giêsu lấy cái thứ ba, Gioan nó cũng không tin, việc Chúa làm nó cũng không tin. Rồi bây giờ phải lấy thêm là chính Chúa Cha đã làm chứng khi mà Ngài lãnh nhận phép rửa sông Giô-đan thì có tiếng nói rằng đây là con ta yêu dấu. Rồi hãy nghe lời người, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha xác nhận nhiều lần như vậy mà họ có nghe không? Vẫn không nghe. Gioan nói nó cũng chẳng nghe, việc Chúa làm nó cũng chẳng nghe, rồi Chúa Cha làm chứng nó cũng chẳng nghe. Lòng dạ của con người ta khi mà nó đã có thành kiến rồi, khi mà nó đố kỵ rồi, thưa anh chị em, người chết hiện về nó cũng chẳng nghe đâu, chứ đừng có nói, thưa anh chị em. Cho nên là lẽ ra là những người đó phải thấy rằng là việc Chúa làm là đúng. Lẽ ra là người đó phải thấy rằng là lời Chúa Cha minh chứng là đúng mà vẫn không chịu. Cuối cùng Chúa Giêsu phải lấy cái gì ra làm chứng? Là lấy Kinh Thánh ra làm chứng. Mà lấy Kinh Thánh ra làm chứng, chính những người đó là những người nghiên cứu Kinh Thánh. Mà trong Kinh Thánh thì nói rằng là Đấng Thiên Sai sẽ xuất hiện. Báo hiệu Đấng sẽ xuất hiện đấy là chính Đức Giêsu. Họ học Kinh Thánh, họ tìm hiểu Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, mà họ lại cũng không tiếp nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy như vậy còn gì để nói nữa hay không? Hết thuốc rồi. Ta nói đến cỡ đó mà mày không nghe nữa thì ta cũng chịu thua, ta cũng bó tay. Nói vậy mà cứ trừ trừ mắt rồi mà nhìn mãi. Nói cỡ đó cũng không nghe nữa thì thôi chứ làm được cái gì. Gioan là chứng cũng không chịu, rồi Chúa Cha làm chứng cũng không chịu, rồi chính việc làm của Chúa Giêsu làm chứng cũng không chịu. Rồi nó học Kinh Thánh là Kinh Thánh là báo về Chúa đến, mà Chúa đến rồi mà nó còn không chịu nữa thì học Kinh Thánh là làm cái gì? Mà cũng không tin, mà cứ chơi chơi ra. Cứ nhìn đó thì anh chị em thấy là ông lên đây ông cứ chơi chơi làm gì thôi. Ông tên là gì?
À, tên là Doãn Văn Khuyến.
Và ông bị bệnh gì?
À, bệnh tuyến tiền liệt.
Hóa ra ông bị bệnh cho nên cứ ngồi cứ chơi chơi ra ông ấy nhìn. Vâng, đây là một người bệnh cho nên là ông ấy không hiểu hết tất cả. Còn biết bao nhiêu những người khỏe mà, biết bao nhiêu người học thức mà, biết bao nhiêu người có học vị mà, biết bao nhiêu những người có bằng cấp rồi, có chức vụ mà, tại sao vẫn không tin Đức Giêsu là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thư xót của ngày hôm nay nhỉ? Vì Gioan đã làm chứng, việc Chúa làm đã làm chứng, Chúa, lời Chúa Giêsu làm, việc Chúa làm rồi, Kinh Thánh rồi mà vẫn không tin. Những gì chúng tôi nói về lòng thương xót Chúa đều là lấy từ trong Kinh Thánh, đều những gì mà người ta làm chứng là chứng tỏ những việc Chúa Giêsu làm nơi những con người đó, những con người đau ốm bệnh tật như người anh em của chúng ta đây. Rồi biết bao nhiêu những người khác được Chúa ban ơn cũng lên làm chứng mà người ta vẫn không tin như thế đó. Cho nên Chúa Giêsu hết lòng hết sức với họ rồi, cũng như là ông Môi-sen đã hết lòng hết sức để năn nỉ Chúa ngưng cái hình phạt cho dân, thì Đức Giêsu cũng hết lòng hết sức mà năn nỉ Cha khoan giãn hình phạt để cho người ta được có thời gian mà quay trở về đón nhận lòng thương xót của Chúa bằng việc nghe lời của Chúa, bằng việc gửi những nhân chứng đến, bằng những việc mà Chúa Giêsu thực hiện. Vậy mà người ta vẫn không chịu nghe. Chúa vẫn không dập tắt cái tim đèn còn le lét khói. Chúa vẫn không bẻ nát cái cây sậy bị dập. Đó là lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Đây, tôi gửi tặng cho ông một món quà nha. Đây là cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để ông về ông đọc nha, để xin Chúa chúc lành và chữa lành cho ông nha. Rồi, mời ông về chỗ. Ơi bé, gì đây con? Con tên gì?
Con tên Tường Vi.
Tường Vi mấy tuổi?
4.
Tường Vi 4 tuổi, Tường Vi học lớp mấy?
4 tuổi.
Rồi, Tường Vi 4 tuổi học lớp 4 tuổi. Có cái gì đây?
Con có con heo tặng cho người nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Tường Vi con heo cho người nghèo. Còn con?
Con tên là Phạm Nguyễn Diễm Phúc.
Mấy tuổi?
Dạ, con 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Con có gì đây?
Con có con heo.
Cho, để cho?
Để tặng cho người nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi, bé qua đây. Rồi, bé qua đây. Bé qua đây con. Con, rồi nó bỏ heo vào túi ni lông chứ đâu phải chơi. Con tên?
Con tên Vi Oan.
Mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Lớp mấy?
Con học lớp lạ.
Con có gì đây?
Con có heo.
Cho ai? Heo cho ai?
Cho những bạn nghèo.
Rồi, cho mời chồng vào tay nữa. Mất con có đi tu không?
Dạ không biết.
Rồi, con có đi tu không?
Dạ không.
Rồi, con có đi tu không?
Có.
Có. Rồi, ba con đem heo và để trong dưới chân Chúa đi. Đó, cho vợ chồng chất chồng lên. Bé lên heo và đặt vào đó. Thưa anh chị em, đây là những nhân chứng của lòng thương xót đây. Những nhân chứng mà muốn chứng minh cho thế giới ngày hôm nay là những người chỉ biết. Rồi, mời ba con về chỗ nha. Rồi, con mấy con giỏi quá. Những người mà chỉ biết lo cho bản thân mình thì hãy nhìn vào những đứa bé, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi. Những đứa mà biết có heo cho người nghèo, còn mình thì có heo chỉ cho vào lò. Chỉ cho vào lò rồi quay lên rồi nhậu rồi ăn với nhau, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Đấy là những nhân chứng như vậy. Những đứa bé mà nó làm chứng như thế về lòng bác ái, về lòng yêu thương mà người ta còn không chịu mở lòng ra, còn đến bao giờ nữa thưa anh chị em? Chúng ta nghe tiếp nha. Cho nên những cái lời chứng đó, ngay cả những đứa bé này, những lời chứng đó trở nên vô ích đối với những ai không có lòng yêu mến Chúa, trở nên vô ích đối với những ai không tìm vinh quang Thiên Chúa mà chỉ tôn vinh lẫn nhau. Chúa nói họ đi tìm, họ tôn vinh lẫn nhau. Chúa Giêsu nhân danh Thiên Chúa mà đến thì họ không đón nhận. Vậy mà có ai nhân danh người phàm đến thì họ lại hoan hỷ đón nhận. Những người mà giàu có, ăn sung mặc sướng, rồi ăn sang mặc đẹp đến thì họ hoan hỷ đón nhận. Còn những người nhân danh Chúa mà đến là những người nghèo, những người khố rách áo ôm, những người ốm đau bệnh tật, những người thấp cổ bé miệng thì họ lại chối từ. Đấy, thưa anh chị em, cuộc đời của con người ngày hôm nay là như vậy. Cho nên anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta chỉ tìm vinh quang Thiên Chúa, chứ không tìm vinh quang người phàm, vinh quang của thế gian. Nếu chúng ta đi tìm vinh quang của thế gian thì thưa anh chị em, đừng đến đây làm gì. Chúng tôi đến đây chỉ mục đích duy nhất là tìm vinh quang Thiên Chúa, để tôn vinh Thiên Chúa. Đừng có ai đến đây mà tìm cái ông cha Trần Đình Long để tôn vinh ông chết tiệt để làm cái gì thưa anh chị em. Ông ấy không đáng một xu, không đáng một cắc đâu, không có là cái gì đâu mà phải bận tâm đến cái ông ấy làm gì cho tốn giấy mực. Cái thằng Trần Đình Long chết bầm mới nói làm cái gì cho nó mệt xác, viết làm gì cho nó tốn giấy mực, cho nó mất thì giờ cho người khác đọc đi. Mà tất cả anh chị em mình đến đây là để tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên Faustina bảo rằng là sỉ nhục là kỷ phần của tôi, còn vinh quang thuộc về Chúa. Khi mà chúng tôi rao giảng lòng Chúa thương xót, khi mà chúng tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì tôi thấy từng lời, từng chữ ở trong cái cuốn sách là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Con lấy đây. Con đây. Đây, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Tôi thấy nó thấm thía lắm thưa anh chị em. Vinh quang thuộc về Chúa, còn sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Người ta Chúa Giêsu bảo rằng nó đi tôn vinh lẫn nhau, nó đi tìm vinh quang của nhau, mà nó không tôn vinh Thiên Chúa, mà nó không đi tìm vinh quang của Thiên Chúa. Bé, con lùi lại gần cho anh tí. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Triệu Thị Thương Anh ạ.
Gì?
Con tên là Triệu Thị Thương Anh ạ.
Triệu Thị Thương Anh. Thương Anh hay Thương Em?
Thương Anh ạ.
Tự nhiên mà đứng trước mặt tôi nó bảo Thương Anh ạ. Tên hay, bố mẹ đặt hay, Triệu Thị Thương Anh. Rồi, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Dạ, con 19 tuổi, con ở Tuyên Quang ạ.
Mãi Tuyên Quang, mãi tận cực Bắc. Rồi, con làm cái gì?
Dạ, con bây giờ đang đi chữa bệnh ạ.
Con bệnh gì?
Con bị bệnh ung thư xương. Đến nay là điều trị được hơn 5 tháng rồi ạ.
Rồi, nó ung thư xương rồi, cái chân của con làm sao?
Dạ con phải cắt chân ạ.
Ừ, chân gì? Chân phải, chân trái.
Chân trái ạ.
Rồi, cắt chân trái. Rồi ai giới thiệu con vào đây để làm gì?
Dạ con được biết đến Chúa là qua bác gái của con ạ.
Ừ.
Và đây là lần đầu tiên con vào đây. Trước đây con bị bệnh thì con có viết thư con gửi vào cho cha và xin cha cùng cộng đoàn cùng cầu nguyện cho con để con được khỏi bệnh. Đến nay thì bệnh tình của con cũng rất là khả quan rồi ạ.
Con là người có đạo hay không có đạo?
Dạ con là người ngoại đạo ạ.
Các bạn trẻ thử nhìn coi, nếu mà là một cô gái 19 tuổi, tuổi đang đẹp, tuổi bước chân vào đời, tuổi đôi mươi sắp tới, mà bây giờ không bước chân vào đời bằng đôi chân mà bằng một chân với cặp nạng, các bạn nghĩ thế nào? Các bạn thử nghĩ coi, một người mà 19 tuổi đôi mươi mà mái tóc thề, mái gì đó tóc thề xõa trên bờ vai thuyền anh vân vân và vân vân, cái mái tóc thề đó không còn, mà bây giờ là một cái đầu không có một sợi tóc ở trên đầu, các bạn nghĩ sao? Đây là nơi mà người ta phải chạy đến, người ta bám víu. Đây là nơi mà những con người đau khổ, những con người thất vọng và thậm chí đi đến tuyệt vọng, họ chạy đến. Đây là vũng trũng mà nơi đó tất cả những cặn bã nó lắng lại. Bể lòng thương xót Chúa là nơi mà chứa nhận tất cả mọi vận đục của cuộc sống đến để lắng lại. Người ta tìm đâu được một chỗ để nương tựa, người ta tìm đâu được chỗ cậy trông, người ta tìm đâu được chỗ để bám víu. Chúa đã chọn nơi này để cho những người đau khổ, những người bệnh tật, những người yếu đuối, những người thất vọng, những người thất tình, những người thất nghiệp chạy đến đây. Và họ cảm thấy rằng họ đến đây họ được cảm thông, họ cảm thấy rằng họ đến đây họ được chia sẻ, họ đến đây họ được mọi người cầu nguyện cho họ, họ đến đây họ tìm được sự bình an. Thế thôi thưa anh chị em. Và họ tìm đâu ra trên hành tinh này, trên quả đất này có những nơi như vậy cho họ. Rất mong phải có nhiều nơi như vậy để cho những con người đau khổ ngày hôm nay, đau khổ về thân xác, đau khổ về tinh thần, những con người giàu có về vật chất nhưng nghèo khổ về tâm linh, họ có chỗ để mà đến, có nơi để mà chạy, có chốn để mà họ cọc. Vì cái bến bờ này mênh mông quá, biển đời mênh mông quá, họ tìm đâu ra thưa anh chị em. Và Chúa chọn nơi này, Chúa lựa cái chỗ này, cái chỗ mà nó chả ra làm sao cả, cái chỗ mà mới mưa, trận mưa đầu tiên là cái mái nó sập rồi, nước nó đổ rồi, cái nơi mà mới đang lo lắng che được cái nắng, bây giờ thì làm sao mà tránh được cái mưa đây. Đấy, Chúa cứ để như vậy thôi, mình biết làm sao bây giờ Chúa ơi. Lúc tôi nói Chúa tính sao ấy, chứ mưa đến nơi rồi mà. Là có rầm một cái trời sập luôn, bây giờ sao? Chúa bảo trời sập như đắp mền. Được không? Đây này, chúng ta cứ nhìn cô bé nó cười tươi không? Dễ thương không? Nó còn có buồn không?
Dạ con không ạ.
Con có thất vọng không?
Dạ cũng còn là có thất vọng, nhưng mà con bị mất đi cái chân thì nhưng mà con sẽ được Chúa ban cho những thứ khác.
Con có người yêu chưa?
Dạ con chưa ạ.
Vậy con có biết có một người yêu con có biết không?
Dạ Chúa yêu con.
Wow! Amen! 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 Tôi hỏi anh chị em, ai mà xúi nó nói được như vậy không? Có ai mà mách nước cho nó nói được như vậy không? Có ai mà dàn dựng cho nó nói được câu này hay không? Nó từ tiên quang lần đầu tiên nó bước chân đến đây mà nói được như vậy. Chúa lấy con cái chân thì Chúa ban cho con có cái khác. Con có người yêu chưa? Có, Chúa là người yêu của con. Thưa anh chị em, ai dám nói được như vậy đâu? Ai dám nói được như vậy? Và nụ cười vẫn cứ trên môi, nụ cười nở trên môi, tan 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 ta ran tan, nụ cười nở trên môi, tan 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 ta ran tan, nụ cười vẫn trên môi, đem tình thương cho nhân thế, nụ cười vẫn trên môi cho nở đau, cho buồn đau, không sợ đâu, không buồn đâu, không sợ đâu, không buồn đâu, không sợ đâu, không buồn không buồn không, đâu,
không sợ đâu.
À, một trong tay nữa thưa anh chị em. Đây cho tặng cho con cuốn nhật ký, cho cha còn cái máy nào, cho cha cái máy để cho tặng cho bạn ấy một cái máy nữa. Ây, con ai có ai đi với con không? Con đi với ai?
Có ba con ngồi đây ạ.
Không, bác lên bác cầm nhận giùm cha cái cuốn nhật ký. Con thích đọc không?
Vâng, con có ạ.
Đây, để cho tặng con cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa, cho thấy thánh nữ Faustina với con bên tám lạng bên nửa cân ấy. Đâu có kém cạnh gì. Còn cái máy lòng thương xót Chúa gửi cho tặng cho con cái máy nha. Bây giờ cho tặng cho con luôn cái CD là xin lỗi Chúa về con nghe nha. Đây. Và thôi cho tặng luôn con cây quạt để cho luôn. Đây cây quạt nha. Đấy, thưa anh chị em. Đây cho tặng con cái máy, cái gọi là cái đài đây. Con đã nghe bao giờ chưa?
Dạ con có nghe ạ.
Rồi đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng cho con nha. Rồi bây giờ con sao con đi xuống được, con vừa cầm đi xuống được. Để con thử coi con làm cách nào. Rồi nó đi đi. Kệ nó để nó đi. Nó kệ nó đi cho nó đi. Đó nó đi được mà. Tại sao cứ vậy dắt chiều đó làm gì. Đó thưa anh chị em mời chồng phát tay. Cho thấy những cái tấm gương sáng như vậy. Tấm gương của một người mà không có bi quan, không có yếm thế, không chán đời. Dẫu họ là người ngoại đạo là như vậy đấy thưa anh chị em. Họ lên họ cho chúng ta thấy rằng là đây là nơi mà những con người đau khổ, những con người thất vọng chán nản tìm đến để họ có được sự bình an trong tâm hồn. Vì thế mà Đức Giêsu vẫn chấp nhận khi mà người ta từ khước Chúa. Đức Giêsu biết rằng cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết. Đức Giêsu biết rằng là làm như thế thì dẫn đến cái chết. Mà thưa anh chị em, thưa các bạn, làm sao ta có thể ra khỏi những thành kiến để đón nhận sự thật được? Những người ta có thành kiến với Đức Giêsu rồi, họ không ra khỏi cái thành kiến đó để đón nhận sự thật được. Người ta đã vì lợi ích, vì ích kỷ, vì ghen tị rồi, cho nên người ta không ra khỏi cái tư lợi ích kỷ để dám tin vào tình yêu, mà không ra khỏi cái tôi của họ để dám biết quan tâm, biết xót thương người khác, để họ tin vào Đức Giêsu là đấng được sai đến. Anh chị em hôm nay đến đây, anh chị em được Chúa mời gọi hãy tin vào Chúa để có sự sống đời đời. Như người ngoại đạo, họ đến đây, họ tin vào Chúa để họ có được sự bình an như vậy. Có Chúa rồi con không sợ chi, không buồn chi nữa. Để cho anh chị em vững tin vào Chúa hơn, tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài cái cảm nhận của những người khác. Kính chào cha Long, con là Maria Duyên Nguyễn, con định cư ở Canada. Con xem thánh lễ của cha hàng ngày trên YouTube, rất thích. Và con cảm ơn cha rất nhiều vì cả tuần nay con được nghe cha chia sẻ bài giảng nhiều hơn, rõ hơn và hiểu được kinh thánh cũng rõ hơn. Tạ ơn Chúa đã soi sáng và giúp cha nghĩ ra cách thay đổi đường lối và nâng cấp sự hiểu biết và lòng tín thác vào Chúa nhiều hơn của mọi người giáo dân trên toàn thế giới này. Thưa anh chị em, Chúa đang cho chúng ta bước sang một giai đoạn mới mà người này nói rằng là nâng cấp sự hiểu biết và lòng tín thác vào Chúa nhiều hơn của mọi người giáo dân trên toàn thế giới này. Cầu xin Chúa luôn gìn giữ và ban cho cha nhiều sức khỏe. Duyên Nguyễn, Canada. Thưa anh chị em, đây là một cái lời thứ hai nữa. Con là Benedetta Nguyễn Quỳnh Như. Tuy con là người có đạo, nhưng con rất có lỗi với Chúa. Vì mười mấy năm nay con không đi nhà thờ. Nhưng từ khi con biết được lòng thương xót của Chúa mấy ba tháng nay, thì ngày nào con cũng nghe cha giảng và thấy những người lên làm chứng, và con biết là Chúa có thật trên đời này. Con cũng nghe 300 bài giảng của cha trên YouTube những lúc con rảnh rỗi. Nghe cha giảng thì tự nhiên tâm hồn con thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Con cũng đã tới giao điểm tin mừng được một lần, và con đã ở đó hơn 10 tiếng đồng hồ, ngồi từ sáng đến tối. Con cảm thấy rất lạ vì con không phải đi tiểu tiện một lần nào, trong khi con có bệnh đi một ngày hơn 10 lần. Vậy mà tới giáo điểm con không bị đi lần nào hết. Con cũng hết đau lưng khi ngồi cả ngày ở giáo điểm tin mừng. Vì vậy con rất ngạc nhiên. Từ đó con nghĩ là có Chúa thật hiện diện trên thế gian này. Tuy ở giáo điểm tin mừng rất đông người, có nóng, có chật, nhưng cái nóng, cái chật, cái đông đó lại làm cho con cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Rồi, đúng thì cho một tràng vỗ tay đi thưa anh chị em. Rồi, đây là một cái lời chứng khác. Gia đình con là Thomas Trần Văn Sạ và Maria Trương Thị Tuyết, con được khai ơn. Ơn thứ nhất là con của con 5 năm hiếm muộn. Con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, hiện giờ đã có được 2 đứa con trai. Con Maria Trương Thị Tuyết, ngày 8 tháng 12 năm 2018, con bị khối u ở buồng trứng. Con lên bệnh viện ung thư 3 lần, quyết định mổ. Con chỉ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con vào giáo điểm tin mừng ngày 8 tháng 12 năm 2018. Hiện giờ con đã khỏi, không còn khối u nữa. Con là Du Xe Trần Văn Điền, 49 tuổi, giáo sĩ Đắc Nhau, giáo họ Bâm Bô, Bình Phước. Con bị viêm gan B mãn tính và khô gan, đi viện chữa trị không khỏi. Con đến khấn lòng thương xót Chúa, cha và cộng đoàn đã cầu nguyện, nay con đã khỏi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là mẹ của con bị khối u não thời kỳ cuối, các bệnh viện đều lắc đầu trả về. Con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nay mẹ con đã khỏi hoàn toàn, con cảm tạ Chúa. Và đây một lá thư nữa. Con là Philomena Nguyễn Thị Liên ở địa phận Bắc Ninh, giáo sứ Phú Cường. Con được ba ơn. Tháng 9 năm 2018, con vào giáo điểm tin mừng, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện và Chúa đã nhận lời chữa lành. Con bị bệnh tiền đình 30 năm, chữa nhiều nơi không khỏi, nay đã được chữa lành. Con bị bệnh đại tràng dạ dày, con cũng được Chúa chữa lành. Và chồng con là Đa Minh Nguyễn Văn Đoài bị sỏi thận và ứ dịch thận, bệnh viện nói phải mổ, nhưng con đã tín thác vào Chúa vì không có điều kiện để mổ, và Chúa đã cho gặp thầy gặp thuốc, được chữa lành, không cần mổ nữa. Chồng con thoái hóa khớp vai cũng được Chúa chữa lành. Con xin cảm tạ Chúa muôn ngàn đời. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, chúng tôi không thể kể hết ra đây được. Để kết thúc, tôi xin phép được đọc một bài thơ nữa. Hôm nay đọc thơ nhiều cho nó vui, phải không? Mưa mà, mưa thì nó ướt át, phải có thơ văn cho nó ướt át một chút. Đây là bài thơ giáo điểm tin mừng vui lắm thay. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng với các đoàn, chúng ta hát một bài để đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta vững niềm tín thác vào Chúa hơn. Đây là giáo điểm tin mừng vui lắm thay. Giáo điểm tin mừng vui lắm thay, áo tím mùa chay vẫn vui mừng, bao nhiêu chiên lạc về bên Chúa, nối lại tình Chúa lúa được mùa. Cánh đồng giáo điểm, cánh đồng lúa, khao khát thựa đến để gặt về, gặt lúa, gom lúa vào kho lẫm, lúa được làm lúa hạnh phúc thay. Mùa chay thống hối quay trở lại, được Chúa yêu thương phấn chấn rồi, từ nay con sẽ không lạc nữa, kết giới yêu thương Chúa quanh con. Đến đây cầu nguyện một lòng son, triệu chuỗi mân côi hoa diệu kỳ, triệu lòng thương xót con dâng Chúa, xin Chúa xót thương cả cộng đoàn. Hôm nay lòng tin con đã lớn, con đến nơi đây tín thác lòng, xin Chúa ban ơn tuôn đổ mãi, trên đoàn chiên Chúa khỏi đặt tay. Giáo điểm Cha Long không đặt tay, ơn thiên Thiên Chúa mãi tuôn dài, con không nghi ngại ơn thiêng nữa, do lòng tín thác con đã cao. Ai chưa trở lại hãy mau mau, ăn năn sám hối hãy giao hòa, trở lại cùng Chúa bình an đến, hạnh phúc trong tâm cả phần đời. Thưa anh chị em, 40 ngày trời thánh, chúng ta nghe lời mời gọi đó. Giờ đây mỗi người hãy tự mình suy nghĩ lại. Chúa đã gửi đến cho tôi biết bao nhiêu nhân chứng, biết bao nhiêu biến cố, mà cho tới ngày hôm nay tôi đã chọn niềm tín thác vào Chúa hay chưa? Nếu tôi chọn niềm tín thác vào Chúa thì Chúa mời gọi tôi không phải đi tìm nhân chứng, đi xem nhân chứng, mà tôi phải trở thành người đi làm chứng cho Chúa. Chúa đã bị người ta khước từ, mặc dù Chúa đã được Chúa Cha minh chứng, Chúa đã được chính việc làm của Chúa minh chứng, Chúa đã được chính lời Kinh Thánh minh chứng mà người ta vẫn khước từ. Ngày hôm nay tôi đây, hàng ngày tôi nghe lời Chúa, tôi đây hàng ngày tôi chứng kiến biết bao nhiêu việc Chúa làm, tôi đây hàng ngày tôi nghiên cứu Kinh Thánh, tôi đây hàng ngày tôi cầu nguyện với Cha, tôi đây hàng ngày tôi thấy Chúa làm bao nhiêu công việc lạ lùng nơi những người chung quanh tôi và chính bản thân tôi. Vậy mà tôi vẫn ngoan cố, tôi vẫn cứng lòng, tôi vẫn không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa khoan giãn thời gian lòng thương xót để tôi ăn năn thống hối mà quay trở về tín thác vào Chúa. Nếu không, giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay. Mình xem cầm cái quạt.
Đến với lòng Chúa tha thương, con tìm được chốn cửa nương. Đến với lòng Chúa tha thương, con hết đau vẫn thương. Tin tưởng vào lòng Chúa tha thương, có Ngài yêu quý con coi thường. Có ta vào lòng Chúa tha thương,
xem ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.